Tâm 289 đang giảng về cái ba la mật, những cái pháp tu của Bồ Tát đạo. Cái pháp ba la mật này, những cái tất cả những cái người tu Bồ Tát đạo đều phải tu cái ba la mật này hết. Mặc dầu như vậy, rất ít người hiểu về cái ba la mật này. Thứ nhất, quý vị phải nhớ rằng là cái ba la mật này là cái một pháp đại thừa. Bên Nguyên Thủy cũng có cái cũng giảng về ba la mật, như là cái ba la mật họ nó không hoàn toàn đúng theo cái tinh thần ba la mật của đại thừa. Quý vị muốn tu pháp đại thừa, muốn tu Bồ Tát đạo thì phải học cái ba la mật của bên đại thủy, bên đại thừa đó, không thể không nên học bên Nguyên Thủy. Thì đọc một cái tài liệu giảng về ba la mật của Nguyên Thủy, có mấy ông sư giảng tiếng Anh thấy họ giảng trật quá, thành ra chắc một phần tại mấy ông sư trình độ còn thấp quá, thành ra chưa hiểu. Quý vị mà thấy một khi mà hiểu được cái ba la mật của đại thừa, quý vị mới thấy rằng cái ba la mật đại thừa nó tuyệt vời không thể tưởng được. Đức Phật giảng ba la mật này nguyên văn ở trong của phần chính, ở trong của cái bộ Bát Nhã. Cái thời Bát Nhã là cái thời mà Đức Phật giảng để cho đệ tử của ngài biết được cái phương pháp để mà đắc giác ngộ. Họ phải biết cái pháp này, biết con đường tu này để mà tới được cái quả Bồ Tát. Trước khi mà Đức Phật giảng về cái thời Bát Nhã, cái pháp Bát Nhã đó, thì những đệ tử Đức Phật á, lo trình độ họ chưa tới được cái trình độ của Bồ Tát. Giác ngộ theo Đức Phật dạy đó, cái giác ngộ, đại giác ngộ này là phải tới trình độ của Địa Bồ Tát mới có thể gọi là giác ngộ trong đại thừa. Đại thừa rất là rõ ràng, quý vị chỉ có thể gọi là giác ngộ khi mà quý vị đã đạt tới được sơ địa hoặc là cao hơn. Mexico này rất là thân với một cái ông sư Thái Lan, cái Mexico nó quen lớn như vậy luôn, thầy lợi dụng cái liên hệ, cái quen biết của cô này với ông đại sư đó, mình mới tới được ông. Chứ cái trở trình độ thầy mới gặp ông sư đó không nổi đâu. Ông lớn đến độ mà cỡ thầy mà tới gặp ông mà không được giới thiệu đàng hoàng là ông nói là ông là ai, ông là làm được cái gì rồi mà chưa được làm gì, nên tích nên sự thì yêu cầu ông làm appointment mới gặp tôi được. Tuần trước tới chùa Đại Hàng nói giúp nói pháp với cùng sư Thái Lan. Trình độ sư Thái Lan này là trình độ rất là cao bên Nguyên Thủy. Thầy nói như vậy mấy người xuất gia không ai muốn nghe. Thầy nói hơi xúc tai một tí, tại cái trình độ những người đại đa số người xuất gia không thể nào bằng được ông sư Thái Lan này. Họ có thể gọi mình là đại thừa đi nữa, họ không cách nào tới nổi. Đệ tử ngài Đại Hoa tới cũng nổi. Cái miệng mang cái loan đại thừa chứ hiểu được, có hiểu tới đại thừa nổi đâu. Có người hỏi thầy, bạch thầy, nghe nói là bên Thái Lan người ta ăn thịt. Thầy nói thịt loại gì? Tôm, hùm hay là thịt Kobe? Thì nói thầy đùa thôi, nói là đúng, bên Nguyên Thủy người ta vẫn ăn thịt như thường, tại Đức Phật cho họ ăn thịt, họ nới ra một tí. Thì ra uống, Đức Phật chỉ cho phép họ ăn được thịt tình thịt, có nghĩa là cái loại thịt đặc biệt. Thế nên Nguyên Thủy họ làm trật một tí là bây giờ họ ăn luôn là bất tình, thịt bất tình, tội lắm.
Cái này là bia của thầy. Cái này là bia mà bia chay.
Thầy đùa nè, tại vì thường thường buổi hè đó họ cho thầy cái trà này trong cái ly bia. Từ đây đâu thầy gọi nó là bia. Thắc mắc gì? Cô Tương Hương. Quý vị thấy cái chùa mình giảng kinh kỳ lắm, hỏi một câu trả lời chưa xong người ta hỏi câu thứ nhì ngay lập tức, mình cũng tỉnh bơ. thì có nhiều cô Thân Hương có nói là có nhiều chùa Nguyên Thủy đó, người ta ăn thịt ăn cá mà ta vẫn đắc được quả. Đúng, ta vẫn đắc được quả. Sự thật là đúng như vậy. Họ ăn thịt họ vẫn đắc quả như thường. Họ ăn thịt mà bất tịnh họ cũng đắc quả như thường. Họ vẫn đắc được. Cái vị ăn thịt, ăn cá đó, ăn mặn đó, vẫn đắc được quả A-la-hán quả với là Bích Chi Phật quả như thường. Cái đó nó xảy ra rồi, họ vẫn đắc được quả như thường. Bởi vậy thầy mới nói là vẫn quý vị người tại gia vẫn có cơ hội đắc quả như thường. Nó nghĩa là không cần đừng có ăn trái. Người bên Phật giáo mình rất có nhiều cái đường đi lắm, không phải đi một đường như vậy đâu, rất rất nhiều con đường tới cái quả. Có người phải nên hỏi ngay tức cái câu tiếp theo. Ngày hôm nay ăn đồ Campuchia. Có ai muốn hỏi gì không? Có hỏi cái việc phải nên hỏi ngay lập tức là vậy con có thể đắc giác ngộ nếu ăn thịt được không?
Thầy bên đó, ăn thịt đắc, nhưng mà bên anh Tông có cái luật là nếu mình thấy giết mình không được ăn. Thứ hai mình nghe tiếng kêu của nó mình không ăn.
Đó là tịnh thịt đó.
Thấy giết rồi mời mình tới mình giết mình không ăn.
Thịt đó. Đúng rồi, cái đó là tịnh thực. Tịnh thực đó. Tịnh thực. Tịnh thực thực có nghĩa là sao? Là cái thịt đó nó không bị giết vì mình. Và khi bị tới nhà cô Francis, thì cô chị này, cô Kim này mới nói là thầy Vĩnh Hoa tới, ồ quý quá, mình phải tết đãi thầy một bữa ăn, bữa tiệc cho nó ngon lành. Ra làm thịt gà. Nhất là nghe ông Vĩnh Hoa thèm ăn thịt vịt dễ sợ lắm. Làm tiết canh. Cái thịt đó là bất tịnh. Nói cái khác, nếu quý vị mà giết con vịt vì thầy hiền trì thầy ăn được, tại vì cái đó không, vẫn gọi là tịnh thực như thường. Nghe hiểu không Quả Ngân? Coi mặt con người sằng bí xị. Cái mặt nó nổ cáu rồi. Cái bà này là ăn xong. Nói đi con, nói cho nó ra cái hơi thì có bệnh đó. Thầy sắp trả lời câu đó đó con. Chứ nhẫn đợi một tí. Thầy Hiền Trì đang nói về cái tình thực. Là những cái đồ, cái thịt thà mà ăn được, ông thầy và cô có quyền ăn được. Là cái điều kiện là không giết vì mình, giết người khác mà có quyền ăn. Nói cách khác, cái người, cái vị người tại gia mà tới siêu thị mua thịt về nấu ăn, tới cũng vào chùa cúng là tình thực, có quyền ăn được. Nghe rõ không? Cái đó nghĩa là tình thực nếu như không giết vì ông thầy mà ăn, vì mà giết. Cái vị không thấy, không nghe người ta giết. Nói là mình làm thịt để cúng thầy hiền trì. Nếu thầy ở đó thì có quyền ăn thịt đó. Mà lúc đó khổ là nếu như mà xui á, mà thầy đang ngồi đó nói chuyện chơi mà nghe con vịt nó kêu, nó ngỗng nó là nghe được á, là không ăn. Có những cái điều kiện như vậy. Nếu có những điều kiện như vậy thì gọi là tình thực thì họ có quyền ăn. Ai vấn đề gì không? Rồi sắp kiến chuyện với thầy rồi. Cái cô này Phật tử vẫn gọi là tội lỗi. Cái đó là tạo nghiệp chứ. Người đạo Phật gọi là nghiệp chứ không phải là cái tội. Thầy trước khi thầy phải nghiên cứu về cái tội trước đó đã, theo cái tinh thần cơ Thiên Chúa thầy mới dám nói. Hai cái người này. Không, đâu có tội. Ra ngoài siêu thị mua về ăn là được. Mấy thầy, ví dụ mấy người quý vị mà về mới tới mà mua siêu thị xong đem mới cúng chùa hoặc đem mới nấu cho thầy thì cũng sạch, đều được. Vẫn gọi là tình thực như thường. Cái lý do là tại vì đời xưa đó có những cái người tu hành, người ta ở trong cái vùng mà rất là hoang vu, người ta không có cây, không có cối, ăn chay không được, thì phải ăn thịt. Thì nhiều khi chẳng như có con thú nó rớt xuống nó bị chết, thì mình ăn con thịt đó để mình tu. Thì họ có quyền ăn những cái đồ đó, những cái thịt đó để họ tiếp tục mà tu được. Để Phật nói vậy được. Thành những cái thịt mà ăn nó chết tự nhiên đó, thì gọi là tình thực. Thành những cái thịt mà súc vật nó chết đó, mình ăn dạng nó rớt rơi xuống hố, rơi xuống vực thẳm nó chết rồi mình ăn thịt nó vẫn được như thế. Thì câu hỏi á là vấn đề là quý vị có thể đắc giác ngộ nếu ăn thịt được không? Quý vị nghĩ sao? Ông Thái Thượng nói được. Tại sao không được? Quý vị phần còn lại nghĩ sao? Cô Quan Ngân nghĩ có được không? Người ăn thịt có được không? Có đắc giác ngộ được không? Có thành Bồ Tát được không? Cô Quan Ngân. Chắc là không bao giờ mình ăn kiểu này, chắc là không bao giờ mình ăn thịt bồ câu được. Ai có ý kiến gì khác không? Tùy trình độ mỗi người. Thầy nói cái việc chuyện này rồi, quý vị, thầy dạy đã hơn 10 năm rồi quý vị vẫn không có hiểu. Tới đây gần 8 năm rồi vẫn quý vị không còn nhớ. Cảnh nhớ không Cảnh? Nhớ không? Nhỏ nứt ở sau. Nhớ không? Thầy dạy đâu có nhớ không? Thầy không nhớ. Tưởng cô Cảnh là cô chắc phải nhớ chứ không nhớ. Thôi đi. Cô thôi đi. Ôi nói con mới đây, mới tới đây có 2 năm mà chưa tới được 8 năm sao con nhớ. Con thầy chắc dạy con có mặt ở đây. Con nói là cô này, cô nói là Đức Phật á, ăn thịt vẫn đắc thành Phật được, nhưng thầy nói sai là lúc mà Đức Phật mà tu đó chỉ ăn rau cỏ thôi, với ăn gạo thôi chứ còn không có ăn thịt nữa mới thành Phật được. Thầy không biết chuyện đó. Cô Kim nói con đang bận rượt con gà, phải cắt cổ con ngỗng. Để con làm xong con trả lời thầy nghe. Thầy kể chuyện cái gì không nhớ hả? Thầy nói cái gì rồi cái gì không nhớ hả? Cái ông giáo Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đó là vị Bồ Tát nhị địa. Cái vị ông đó ăn chay không? Ông này ăn rượu này với là ăn thịt. Mặc dù như vậy ông vẫn đắc được nhị quả nhị địa như thế. Đó chứng minh cho quý vị thấy là những người ăn thịt vẫn đắc đạo được như thường. Rồi ăn chay làm cái gì? Nói về Phật tại sao? Thầy nói Phật thầy không biết. Thầy không hiểu cái cảnh giới Phật. Thầy dạy nó bậy để mà đọa xuống địa ngục sao? Nó pháp rất là nguy hiểm. Cứ nói tầm bậy á, là chết á, là đọa địa ngục á. Thế vì nói dù thầy nói về cảm cảnh giới Phật, thầy nói thầy không biết. Thầy không cách nào mà đụng cái chuyện đó được.
Thầy có thể theo con nghe thầy nói vậy đi. Có thể cái vị giáo hoàng đó là thể hiện để dạy cái dân cái vùng đó thôi. Chứ trong kinh nghe Phật nói rõ ràng, nếu ăn thịt chúng sanh đó, cái nợ ăn nốt lẫn nhau đó, cái ông không thể nào là khỏi bà khỏi được. Nếu nói như vậy thì tôi nói nó khác như là ma nói. Sau này tôi chết rồi ai nói khác cái đó là ma nói. Vì cái nợ mấy ông ăn nốt lẫn nhau, không sẽ thành Atula thôi, phước báo thành Atula vương vậy thôi, không ra được. Mà cái ngày giáo hoàng nó theo con nghĩ là ngày thiện hiện vô đó để ngày dạy cái dân dùng Tây Phương đó để làm chuyện đó.
Ông thầy gan thiệt á, bởi vậy càng ngày càng già nó càng liều, nó không biết sợ chết. Ông thầy nó cả gan nói với thầy, cãi lại với thầy, nói là theo kinh Lăng Nghiêm dạy, là Đức Phật dạy là nếu như quý vị mà sát sanh, quý vị không thể nào thoát khỏi cái kiếp này được, cái quả ta bà này được. Cái đó rất là đúng. Bây giờ thầy hỏi thử. Ngày hôm nay thầy coi thử. Quý vị tin thầy là tin cái ông thầy già này. Cái vị nghĩ sao?
Con nghĩ cảnh giới Bồ Tát mình không có đòi
nữa. Ông thầy đang nói là cái ông John Paul đệ nhị này đã Bồ Tát rồi, thành tới đây làm con người lại, thành lúc ăn thịt là thiệt ra là không giống như mình. Ông đúng. Ông thầy này đúng. Đúng một nửa thôi. Đọc chỗ nào? Đọc phải đọc, học kinh đó, đọc ra, đọc cho nó kỹ càng. Đọc từng chữ, đừng có nói là Đức Phật dạy trong cái kinh Lăng Nghiêm là nói bốn cái trọng cấm. Không tà dâm, không dâm, không được giết người, không được trộm cắp, không được nói dối, không được đại vọng ngữ này, thì như vậy quý vị mới đắc được đạo. Còn quý vị phạm cái giới mà sát sinh đó, quý vị không thể nào đắc đạo được. Hiểu chưa? Đâu có nói là ăn thịt đâu. Ăn thịt đâu phải là sát sinh đâu. Sát sinh xa xa đó. Đằng này sát sinh là cắt cổ đó. Hiểu chưa? Cái tứ trọng cấm đó, quý vị không thể nào phạm, cái phạm quý vị không thể nào đắc quả được. Chứ đâu có nói là ăn thịt đâu. Ông nhớ nhớ lộn. Tôi phải tin cái ông thầy của quý vị. Ngài cúi đầu xuống hết. Thật ra là có nhiều người tài gia Bồ Tát đang thể hiện đang còn sống, họ vẫn ăn thịt như thường. Quý vị nói giảng kinh á, nói cái gì phải nói có bằng cớ mới nói đàng hoàng. Quý vị nói chuyện không có bằng cớ là quý vị nói dối. Cái bằng cớ thầy á, là có những người tài gia đó đang còn sống, họ là Bồ Tát, trình độ họ Bồ Tát mà cao lắm rồi. Có những người ăn hamburger với fries mỗi ngày. Ông này ông nổi tiếng vậy sợ lắm. Khi nào ông chết thì mới nói được cái tên. Nổi tiếng vậy sợ lắm. Mỗi ngày phải ăn hamburger. Họ không phải là ăn chay mà họ vẫn đắc đạo như thường, họ vẫn thành Bồ Tát như thường, vẫn giác ngộ như thường. Nhưng đều sự thật là nếu như quý vị ăn chay đó thì đắc quả nó dễ và nó lẹ. Bởi vì vậy bên đại thừa chúng ta đó là ăn chay để mà đắc quả lẹ hơn, còn nguyên thủy ăn mặn thì đắc quả chậm hơn mình nhiều. Tại sao như vậy? Tại sao cái lý nào mà tại sao mình ăn chay mà đắc quả lẹ hơn, dễ hơn là ăn mặn? Trả lời đúng. Ăn chay nó bớt cái tham lam về cái đồ ăn, về cái thực vật, về cái hương vị. Cái vị để ý những người bắt đầu ăn chay đó, mình ăn chay mình thiệt thòi vậy sợ. Không cách nào mà có hương vị nào mà giống caviar đó. Thầy thử đủ thứ rồi, mặc dầu phở chay rất là ngon, để không thể nào ngon bằng phở thịt, đúng không? Cười khúc khích. Mấy người cười khúc khích đúng thiên đen quý vị. Mà thịt tái á, là phải làm cho nó đông một tí, xong rồi cắt á, nó mỏng hơn nhiều. Cái đó gọi là cái ham ăn. hoặc là tôm hùm. Sự thật thì chưa bao giờ cái đồ ăn chay nào mà ngon bằng tôm hùm nữa đó. Thì người ăn chay rõ ràng biết là mình thiệt thòi, mình bỏ ăn những cái đồ ăn ngon. Người ăn chay là họ nói, cái tâm họ nói là tôi sẵn sàng bỏ cái tham ngon, tham đồ ăn ngon. Quý vị biết cái tham ăn là một cái những cái mà nó cản trở lớn nhất khi quý vị tu. Đức Phật biết chuyện đó. Là Đức Phật mới dạy người xuất gia nên ăn chay.
Mỗi khi ông tới ông dần vào chỗ này thì sao ông tới ông dần vào chỗ nọ, cái con hỏi sao mà Phật thờ đâu thờ đó sao mà tới nhà ông dần vậy? Cái thầy nhà thì thờ Phật không thấy không có lực. Cái con mới nhớ tới trời, nhà tới nhà cái nấu bò hoài, nấu bò mà lấy gì Phật có lực. Thật sự nghĩ là con mới dám nói không thấy trong lòng thôi.
Mà nhà ai vậy?
Nhà bà nội hồi xưa đó, nhà
cái gì chọc, chọc nói cái biết là nhà gần thành khi mà nói vậy thầy cái cô kia thấy cái cô ngụy. Cái nhà của Cổ Ngân quý vị biết, cái nhà bà ngoại là bà ngoại thiệt ra cái là cô Cổ Ngân á, Cổ Ngân ăn nhà ăn chay không rồi sao mà ăn thịt không rồi sao mà có linh được, đúng không?
Dạ.
Đúng rồi. Bị Ấn Độ, Đức Phật từ người Ấn Độ mà, đúng không? Người Ấn Độ ta trọng bò lắm. Đó đâu, cô mà vào cái nhà Bồ Tát như cái nhà ông John Paul II, cái ông Đức Giáo Hoàng Đệ Nhị đó, ông thịt cả đời ông vẫn linh dễ sợ.
Cái người mà ông đại Đức Giáo Hoàng, mấy ông Đức Giáo Hoàng như vậy là toàn là bơ sữa với thịt với lại rượu ở trong á, đúng không? Người ta linh dễ sợ.
Tùy người á, chứ không phải. Thầy sẽ giảng pháp 10 năm mà thầy quen rồi. Có trong chùa mình có hai người thầy nói gì nói, họ nhất định họ cứ theo cái ý của họ thôi. Bởi vì cái bên đại thừa chúng ta tu đó, những cái pháp chúng ta tu đó nó có hiệu quả hơn nhiều. Chúng tôi biết những cái trắc trở của cái đường tu hành. Cái vị chẳng hạn như cái vị ngồi thiền mà cái vị niệm Phật, đang ngồi thiền, đang ngồi niệm Phật, tự nhiên cái tư tưởng nó khởi lên, nó ô niệm xong chắc mình đi ăn cái bít tách cho nó ngon. Ừ, cái vị niệm như vậy, cái tư tưởng nó khởi lên, cái vị mà sao mà nhập định được. Ừ, nó rõ ràng như vậy mà họ không hiểu. Chẳng hạn như Điện Nguyên Thủy đó, người ta muốn đắc quả đó, cái ông mấy ông tổ cái dòng Điện Nguyên Thủy đó, đồng Thái Lan, họ tốn 2 chừng 5, 10 năm, 2 chừng 5. Nhiều người họ tu đó, bên Nguyên Thủy họ tốn 2 chục năm, 3 chục năm, 4 chục năm để đắc quả. Đại thừa, cái vị nghĩa cần bao lâu? Để đắc quả như họ, đại thừa chúng ta tu đó, cái phương pháp tu bên đại thừa đắc quả như vậy đó, tốn ngày, điểm tới ngày thôi, điểm tới tháng thôi, điểm tới tuần thôi, điểm tới tháng thôi. Không cần 10 năm đâu. Những người đệ tử Ngài Thiện Hóa đắc A-la-hán đâu cần tới 10 năm đâu. Đại thừa đi lẹ lắm. Chúng tôi biết những cái trở trắc, những cái chướng ngại. Ai thắc mắc về gì nữa không? Tất cả những cái phương pháp tu bên đại thừa chúng ta đó đều nằm trong cái lục ba la mật. Bởi vậy cái vị người tu đó phải học cái lục ba la mật mới đắc giác ngộ được. Không có ba la mật cái vị đắc giác ngộ không được. Là chuyện lạ lắm. Chuyện để chia sẻ thầy quý vị thêm một cái chi tiết nhỏ đó về Ngài Tiên Hóa. Có người tới học Ngài Tiên Hóa thì mấy thầy chuyên môn dạy tao là tu cái thủ lăng nghiêm. Người nói tôi là chuyên dòng, chúng ta là chuyên môn tu thủ nhãn. Đệ tử Ngài Tiên Hóa có một sư cô nói là quý vị hả, đi trật đường rồi, sau khi Ngài Tiên Hóa chết rồi đó, thì cô mới nói là cái vị tu trật rồi, muốn tu đại thừa là phải nghiên cứu cái bát nhã, quý vị phải nghiên cứu cái pháp bát nhã mới đắc giác ngộ được. Bát nhã là lục ba la mật, ai đúng ai sai, tụi nó sai hết. Cái cô sao mà làm tầm bậy dốt, tưởng như tên cô là thằng nào mắng được làm sao, cái dốt vậy. Cái vị nghĩa luyện cái chú là nghiêm, có phải là lục ba la mật là không? Chú là nghiêm là ba la mật, thủ nhãn là ba la mật là không? Thủ nhãn cũng là lục ba la mật. Tại sao? Tại sao như vậy? Có gì đồ nào, quý vị đâu có biết được. Điện cái sư cô nó cũng dốt nát, lại nói tầm bậy. Nói sai chỗ nào? Nói mà nói, đọc sách mà nói thôi. Nó phải có bằng cớ chứ đâu nói chuyện. Nó là quý vị mà tu mà không có học bát nhã là không thành Phật. Phải nói cho tôi biết, cái người này tu, không nghiên cứu bát nhã, cái kinh bát nhã mà vẫn đắc giác mà vẫn đắc giác ngộ được thì chứng minh là ngay lập tức Đức Giáo Hoàng Đệ Nhị đâu có tu bát nhã đâu, vẫn đắc quả được như thường, đúng không? Nó phải có bằng cớ, đừng nói tầm bậy được. Cái phần của chú lăng nghiêm phần nào không phải là lục ba la mật, cái phần thủ nhãn phần nào không phải là lục ba la mật, cái gì không hiểu vậy, nói tầm bậy tầm bạ không. Rồi may cái cô này không đi giảng kinh chắc cái bị đọa địa ngục cái cổ hết. Sự thật á là cái luật ba la mật này rất ít người giảng về cái này. Ngài Thế Hoa ngài giảng ba la mật cũng giảng sơ sơ thôi, tại ngài không có đủ thì giờ, ngài phải giảng cả cái tam tạng thôi. Ngài không thể nào giảng đủ thì giờ, 50 năm nó quá ngắn đi, không thể nào mà giảng được tất cả. Tại sao như vậy? Là sao vậy? Giấu nghề hả? Nhiều ông thầy phải giấu nghề cho rồi học trò nó hơn mình hả? Là sao vậy? Tại sao giảng được? Quý vị giảng những cái mà người ta dốt, người ta không hiểu thì giảng làm cái gì? Phí thì giờ của mình, phí giờ người ta. Không dễ giảng hết tất cả tại vì học trò nó không có hiểu thì giảng làm cái gì? Ví dụ, ngày hôm nay ăn trưa, có người nói, có sư cô nói, cái cô mà đang ngủ gà, ngủ gật, là ngon lành, dễ sợ. Ồ. Giờ đầu tiên cái việc có quyền ngủ gật. Giờ thứ nhì ngủ gật là thầy tắt đài á, à, còn được 2 phút nữa. Nhớ chùa nhỏ. Ông đó là New Jersey, New York. Ông từ New York qua, ông gọi qua. Ông thích cái pháp tịnh độ. Ông nghiên cứu cái pháp tịnh độ của ngài Thiên Hóa. Ông mới nói là ngài Thiên Hóa giảng về cái tịnh độ á, là có cuốn sách chút xíu à, tiếng Anh à, khoảng chừng 60-70 trang à. Rồi cái tiếng gọi là Phật căn nhà nông gia à, tức là à, ta kể chuyện là ngài Thiên Hóa dẫn một đống đệ tử lên tiểu bang Washington 2 tuần tu niệm Phật, tại vì họ mới cúng ngài Thiên Hóa một cái mảnh đất ở đó. Nghĩ tới đó mà thầy ngứa, bắt đầu ngứa lại rồi. Thì là chứng minh cho quý vị thấy rõ ràng cái tất cả là tự vi tâm tạo. Cái mảnh đất không có gì hết á, trống trơn à. Có đóng lều lên và họ niệm Phật 2 tuần. Mà quý vị, cái vùng hoang vu như vậy nó có rất là nhiều muỗi. Thành muỗi nó tới làm thịt mấy học trò ngài Tiên Hóa. Thành cuốn sách nó kể cái chuyện đó đó. Thành ngài Tiên Hóa ngài giảng cái tinh độ là ngài cuốn sách nó chừng nó thôi đó. Nó có dài 49 ngày. Không biết ông dạy cái phương pháp niệm Phật, không giảng làm sao mà đắc được vãng sanh. Ngài Thiên Hóa là đem cái pháp đại thừa qua đây là phải giảng về tịnh độ. Mà tại sao giảng tịnh độ có tí xíu như vậy thôi? Tại sao như vậy? Ngày hôm nay cái cô nào nói rồi thầy mới giảng nghĩa cho quý vị biết. Thì thật không có thì giờ nơi phải giảng, đem giảng hết tất cả cái đại thừa. Nó nhiều cái mà giảng lắm. Ngài giảng Kinh Hoa Nghiêm có 10 năm mà giảng xong. Không cách nào mà giảng 10 năm mà xong hết. Không cách nào 10 năm mà giảng xong hết. Cái vụ giảng Đạo Hòa mà giảng 50 năm. Kinh Hoa Lăng Nghiêm, Ngài giảng Kinh Hoa Nghiêm hình như dưới 3 tháng. Kinh Hoa Nghiêm, cái chú thích của ngài Tiên Hóa là một cái tuyệt sắc của cái thế gian này. Cái chú thích của Lăng Nghiêm của ngài Tiên Hóa giảng đó là đúng lý ra là một cái bảo vật của cái thế gian này, nó hay hơn tất cả cái nào thầy đọc được hết. Với đó rất là quan trọng. Cái tinh độ ngài giảng cái thứ sơ sơ giảng cho nó trích ra thì chừng đó thôi. Tại sao như vậy? Tại vì ngài cần những cái pháp kia để mà huấn luyện cái đời của thầy. Chẳng như ngài Thiên Hóa, nghề ngài là nghề mật tông. Nên lúc mà dạy học trò phải dùng thiền mà dạy học trò mới lẹ được. Cái gì mà hiểu thiền đó, dùng cái thiền tông đó chạy học trò lẹ lắm. Trong lịch sử Phật giáo mình cái thiền tông là cái lẹ nhất. Không ai lẹ bằng hết. Thằng ngài phải bỏ thi giờ ra để mà huấn luyện đào tạo nhân tài đời sau, đó là cái chuyện quan trọng nhất. Cái chuyện như khác nữa, phải dạy cái tình độ. Vì sao? Ngài thầy nói cho học trò thầy nghe ở bữa ăn trưa đó, thầy nói là quý vị không biết đó. Trong cuốn sách chút xíu như vậy, ngài giảng cái tình độ nó từ sơ cấp cho tới trình độ cao quý vị không thể tưởng tượng được. đọc kinh A Di Đà, Phật thuyết A Di Đà của ngài Tuyên Hóa, cái chú thích của ngài, đọc cái kinh, những cái sách nhỏ nhỏ Bua Root Farm đó, họ cái trình độ mà trình độ của pháp trình độ ngài Tuyên Hóa truyền lại đó, nó rất rất là cao, cho sơ cấp cho tới rất rất là cao, mà học trò ngài không hiểu. Nên quý vị thấy, thầy chứng minh cho nào, như vậy cái vàng vật thành nó đâu có đụng đâu có đụng tinh độ nổi đâu. Tất cả những cái tinh hoa của tinh độ nó ở trong đó rồi mà họ vẫn chưa hiểu. Những cái sách mà họ in ra là gì? Không có tinh độ đâu. Tại vì vậy ngài cũng thèm dạy tụi nó làm cái gì? Nó ẩn ở trong hết rồi mà nó không thấy rồi. Hiểu không? Mấy ông tổ sư đó không có phí thời giờ đâu. Ai thắc mắc gì không? Vì cô còn ngần ngủ, thế nhưng cô còn ngần ngủ gật. Đâu thì nghe cái chuyện mắc mở thao lao, bao giờ nói chuyện mà. Có phải là vì, có thể là tại vì cái khó mà dạy tịnh độ, tại vì cái người Tây Phương này, ta tin về cái Thiên Chúa Giáo nhiều hơn. Cái đó thì thầy không biết trả lời, thầy không thể nào thế ngài Tuyên Hóa trả lời được. Mỗi người có cái việc làm khác nhau. Việc ngài Tuyên Hóa làm á là phải đào tạo nhân tài của đời thứ nhì, đời quả đó, đời hằng đó. Đời thứ nhì á, của cái dòng đó, đó là quả với là hồng với hằng. Rồi họ đó, hằng đó là phải nhiệm vụ của hằng á phải đào tạo nhân đại đời thứ ba. Cái vấn đề thầy cũng thấy khó mà dễ. Vấn đề là cái mục tiêu mỗi ông thầy làm cái gì? Cái mục tiêu quý vị làm cái gì? Cái nhiệm vụ của họ là khác. Một cái việc, cái đời họ rất là việc, cái đời thứ nhì, đời hằng đó, rất là quan trọng là phải đào tạo nhân tài đời thứ ba. Cái chuyện đó không phải chuyện của thầy. Thầy không phải là hằng. Thầy là đồ ra rìa. Nó quan trọng. Cái lúc mình thầy dạy thầy khác, thầy hay dạy những cái bỏ thời giờ dạy ra, bỏ sức dạy ra, tâm huyết dạy ra. Tại vì thầy có nhìn, nếu mà mình dạy không, mình coi thử là mình dạy quý vị để làm cái gì, làm sao để giúp quý vị, giúp gia đình quý vị. Thầy không khác gì ông bên họ bao nhiêu đâu. Thầy làm tương tự như ngài Tuyên Hóa phải làm. Thầy phải dạy cái thiền trước. Tại vì thiền là cái phương pháp muốn đào tạo những tài lẻ nhất mà có thể có. Nhưng đều tại vì cái vị không có đắc giác ngộ được. Lúc đó thì thầy mới thấy là tại vì trách nhiệm thầy không phải là đào tạo nhân tài. Cái việc của thầy là lo cho học trò của thầy. Bởi vì thầy mới chú trọng cái trình độ nhiều hơn là họ. Cô này hỏi cái nhiệm vụ thầy là gì? Ngài Tuyên Hóa dạy thầy hai chuyện thôi. Thứ nhất, ngài ra định thầy đi dạy. Chuyện thứ gì ngài nói là con phải dạy tụi nó thủ nhãn đi. Ngoài ra thầy muốn làm gì kệ thầy. Quý vị thấy thành ra mình bận có nông, không có chùa này, không có Phật tử này, không có tiền, không có gì hết á. Mình tự do hơn nhiều. Thì ra cái pháp mà tịnh độ ngài Tuyên Hóa đã dạy nó rất là cao, rất là uyên thâm. Cái vấn đề là tại vì cái trình độ ngài, cái người mà cái trình độ ngài Tuyên Hóa đó, ngài mở miệng nói một chữ thôi á là cái ý nghĩa nó thâm sâu, quý vị không thể tưởng tượng được. Tại quý vị nghe, quý vị không hiểu nổi thôi, chừng đó thôi. Một khi mà giảng trình độ là giảng là trình độ không thể tưởng tượng được, giảng thiền trình độ cao không thể tưởng tượng được, tại nó không hiểu được thôi. Đâu cần giảng nhiều, không cần giảng nhiều. Nói vài câu là đủ rồi. Người Tàu có cái câu, Tàu nói là khi quý vị còn mê muội đó, thì 1.000 cái cuốn sách đó, nó vẫn chưa đủ để mà dạng hiểu, giúp quý vị hiểu nổi. Người Tàu có cái câu là mê thời thiên bổn thiểu. Giác hậu nhất từ đa, có nghĩa rằng hiểu không Quán Ngân? Chữ Tàu đó muốn chiều châu không? Chiều châu chú phải chặt lửa đốc. Đó, cái nghĩa đó là lúc mà quý vị còn mê muội đó, 1000 cuốn sách đó, vẫn không thể giảng quý vị đâu nổi, không thể giảng cho quý vị đủ được hết. Mà lúc mà quý vị giác ngộ rồi đó, 1 chữ đó, nó là đã thừa rồi, hiểu không? Thành ra cứ đừng có tưởng nó mỏng như vậy là không có đâu. Nhọc trong đó nó đầy đủ hết tất cả cái pháp tịnh độ đó, tại đọc không hiểu thôi. Thành cái đời của thầy ấy, rất là thỏa mãn, rất là thoải mái, là chỉ thông thả mà giảng cái ý của ông nói thôi, không cần phải chế thêm cái gì hết đấy. Tạm ví dụ bằng cớ là sao? Bên vạn vật thành nó không có 49 ngày, mình có 49 ngày. Đó là cái đó là pháp của ngài Thiên Hóa đem lại cái xứ Mỹ đó. Thiệt ra ông đem cái pháp này qua cả gia nó đại chứ không phải qua Mỹ. Mình trở về lại cái kinh được không? Mình phí từ giờ đã hơn tiếng đồng hồ rồi. Tấm 289 có một cái bài thơ mình đang giảng về cái tinh tấn ba la mật. Mùa xuân không phải là cái lúc để mà học, mùa hè nó nực lắm, ngủ nó dễ hơn. Cái mùa thu thì nó qua rất là mau, và khi mùa đông tới thì phải lo sư soạn sang năm rồi chứ còn gì nữa đâu. Bởi vậy thì tinh tấn làm cái gì?
Cho người ta cứ mình cứ làm cái giải thiện hay là mình phải file credit, tại vì cô nói nếu mà mình làm như vậy thì người ta bảo là mình
siêu việt đó để người ta check in được cái khổ là cho phép người ta hỏi gì, hỏi trên trời dưới đất mình phải trả lời hết. Thọc về bên xe lúc nào mình ráng chịu lúc nấy. Đừng nói về cái tinh tấn thì người ta nói trong sở mình cứ người ta mình làm việc rất đắc lực, thành cứ càng ngày làm càng nhiều thì người ta càng lợi dụng càng ngày tới nhường cho cô làm nhiều hơn. Thì cô hỏi mình làm như vậy có nên tiếp tục giúp người ta là không, nên tinh tấn tiếp tục tinh tấn là không? Thầy đâu có biết. Thầy đâu biết gì, bây giờ đã thất nghiệp rồi đâu có biết về chuyện sao làm. Mặc dù không có xin tiền thất nghiệp nhưng đều phải gọi mình là người thất nghiệp, tại đó có chuyện làm thiệt sự đâu. Cái người này nên tinh tấn tiếp hay là không nên? Cái gì nghĩ sao? Melissa, thầy nói ta biết là như vậy là nhiều cái trường cô mà chịu đựng nổi rồi nó phiền lắm. Có ai không đồng ý không? Cô có ngân đồng ý được không? Ông nói tôi tinh tấn là tôi chia cái việc cho người khác nữa. Đó là một cách để mình giải quyết vấn đề. Nói là trường hợp cô này, cái kinh nghiệm của nó là tôi chẳng hạn, những cái hạng người mà cu ly á, làm sao mà chia việc cho người khác nữa. Đâu có quyền chia việc đó. Vấn đề là mấy người khác nó lười lắm, ta khi nào ông sếp tới mới làm việc thôi, mà ông sếp quay lưng lại là họ nhường lại cô này làm. Thế cô này làm việc cho chính phủ. Cô này nói về cái Phật giáo là chắc là nợ người ta. Cái này là có tinh thần đà xứ Mỹ nè, nói như vậy người xứ Mỹ nè không có chấp nhận. Thầy nó quanh nó co hoài thì phí thời giờ của tôi. Cá nhân thầy biết đời trước của thầy có thời đó thầy làm việc nhờ ta làm việc, xong nhờ cái người ta làm việc mình được tăng thăng chức. Vì như vậy thầy mới nó sanh cái ý lên là sau này mình làm manager, để mình làm nhiều người làm việc cho mình hơn nữa, mình cần tăng chức nhiều hơn nữa. Cái sự thật của cái câu mỗi cái chỗ đó, ở sở cái sản hoặc là ở chùa, cái chất như vậy mà ra cứ thảy đồ cho mình, đổ chồng đồng chỗ chồng chất đầu mình, tại vì mình làm được. Cái đó là thực tế của cuộc đời. đừng có than nữa. Cái thái độ người Phật tử đó, mình cố gắng hết sức của mình. Người ta có thưởng mình, người ta công nhận mình làm được hay là giỏi hay là thưởng mình đi nữa, nó không quan trọng. Mình làm như vậy không phải là vì mình muốn cầu được tăng chức, tăng lương, hoặc để ông chủ, ông nhận công nhận mình là người giỏi. Cái việc có cơ hội giúp người khác thì dùng hết cả sức lực của mình mà giúp người khác. Ví dụ là hỏi cái vị này, cái vị đấy tối gần là đồ ăn trưa nó cũng ngon, cái cô Susan biến mất rồi, về ngủ rồi hả? Chiều hôm qua đã bắt đầu rồi, phải đi mua đồ, phải mua rất nhiều xả tối hôm qua. Và tối hôm qua đó tới rất khuya, họ phải xay cái xả cho nó bở ra luôn đó, tốn cả tiếng đồng hồ luôn một người. Cái máy mà xay cà phê nó ồn vậy, phải không cô Tân Hương? Rất là ồn, không ai than chuyện đó hết đó. Không phải riêng cô đó, rất nhiều người giúp cổ cô Susan đó. Tại sao quý vị cũng có cái tinh cùng giữ một cái tinh thần như vậy giúp người khác? Một cái người đó sẵn sàng, người đó sẵn sàng giúp chùa, rất là tinh tấn. Thì thật tối hôm qua có nhiều người có thể giúp được, nào nói nhìn á, mấy người đó giỏi, nó phải kể để cho họ làm, không khác gì hết á. Thì cái nguyên tắc á, là mình có cơ hội giúp người khác đó, giúp chùa, giúp người khác đây nữa, mình cũng cần biết, giúp được mình cứ giúp thôi. Cái tâm mình chăm giúp thôi. Cái đó là tinh thần của Phật giáo Đại Thừa. Đừng có phân biệt. Đừng có nói là mình sợ mình giúp người này, tại người này đàng hoàng, nó sẽ kể công của mình cho boss của nó, cái boss của mình. Cái việc cái tinh thần như vậy không phải tinh thần Phật tử. Đối với thầy mấy người đó không phải thực sự, không phải là Phật tử. Cái vị đó là Phật tử mà bần tiện. Đồng ý không bạn ơi? Còn bây giờ thì những điều giúp người ta đó là phải giúp bằng cách khôn ngoan. Cái người giúp á, mình giúp là tại mình giúp được mình mới giúp, chứ không phải mình giúp là xong rồi mình buông xả. Cái việc giúp người ta mà làm không được á thì cái đâu phải là giúp người ta đâu, phải giúp bằng cách khôn ngoan. Đúng quả nhân.
Đúng là mình giúp ra nhiều, mình có kinh nghiệm nhiều thầy, biết nhiều nữa.
Cô Hoàng Ngân nói đi. Nó ngược lại đúng không? Mình phải làm để có lợi mới làm. Thành thầy mới nói đó là ý chóc thầy cô này, cái ý cô này nói là ý chóc, ý thầy nói đó. Những người Phật tử trong chùa rất là rộng rãi, mà ra ngoài đời rất là bỏng sẻn, thì bởi vì thầy gọi là người Phật tử bỏng sẻn bần tiện. Mình phải rộng rãi hơn một tí, rộng lượng hơn một tí. Cái vị sao mà tính toán dữ, so ro dữ vậy? Kệ nó, mình chỉ giúp thôi, đừng có đòi lời. Thì như vậy mình mới thiệt sự lợi. Và cái vị nó sống nó thoải mái hơn. Mình làm mà cứ muốn là cái lợi, không muốn người ta biết mình giỏi, biết người ta tốt, mình là người tốt, thì cái tâm nó eo hẹp quá, sống nó khổ sở quá. Cái tâm cái vị nó eo hẹp như vậy đó, cuộc sống nó khổ sở lắm, không có thoải mái, không bao giờ đủ hết, phải không Cảnh? Khi nào mình tính cái lời hết mà sao mình đủ được? Không bao giờ đủ hết đó. Không bao giờ đủ tiền, có đúng không? Thầy hỏi cái vị từ xét mình lại, cảm thấy mình không bao giờ đủ tiền ấy. Sống như vậy nó khổ lắm thưa cái vị. Thằng câu trả lời thầy là nếu mình giúp được, mình giúp hết sức của mình luôn, chẳng phải mình giúp một cách mù quáng. Không thể nào giúp quá sức của mình. Đừng có phân biệt người nào tới trước mình giúp người đấy, ai tới trước mình giúp người đó. Đối với thầy, những người như vậy mới là thiệt sự là quan trọng trong cái hãng. Và cuối cùng họ sẽ sai được ông chủ thưởng, người sếp thưởng. Tại sao như vậy? Tại sao mình giúp người ta một cách vị tha, cái lòng vị tha với tâm vị tha như vậy, ở sở đó, mình không cầu lợi đó, thì cuối cùng mình là người hưởng lợi rất là lớn. Tại sao như vậy? Tại vì quý vị chưa bao giờ làm chủ hãng hết, tại quý vị không hiểu tại sao như vậy hết. Còn ngân con biết tại sao mình đại lợi không? Tại cái người chủ hãng, cái sếp mà giỏi đó, nó sẽ nhìn ra được mình. Cái tâm quý vị như vậy đó, ông sếp sẽ nhận được quý vị, không cần nói, ta nhận được. Nhiều khi phải tốn thì giờ lâu hơn một tí, nhưng đều cuối cùng người ta sẽ nhận thấy được quý vị, họ thấy được cái tâm của quý vị. Họ sẽ chọn quý vị để mà kéo lên, để mà họ nương tựa nhiều hơn nữa trong những chuyện đại sự. Cái người chủ hãng nó giỏi đó, nó chọn những người như vậy để nó kéo lên, nó huấn luyện cho, để nó nương tựa, nó giao những công việc, những việc đại sự nó mới giao. Cái chỉ lo cái miếng ăn bòn từng xu ở dưới này, thế kia nó lo cái đại sự không? Hiểu không Thắng Hương? Hai cái thế nó khác nhau. Cái giới của mình là bòn sẻn bòn chan như thế này, còn trên kia nó lo đại sự. Nó kìm những người có cái tâm lớn nó mới lo đại sự được. Những cái đại sự có những người cái tim nó rộng rường, nó to, nó cởi mở, lo mới có sức lo được. Đừng bòn sẻn. Đương nhiên những cái không phải kinh nghiệm đó con ơi. Cái quan trọng nhất đó, là cái vị không hiểu đó. Cái chủ hãng nó chọn cái vị để nó huấn luyện cho. Nó chọn mình để nó dạy mình thành người quan trọng cho nó. Rút. Mình có tham. Quý vị thấy khổ không? Thầy bị già càng ngày càng già, càng nói chuyện càng dông dài. Đấy, cái nó quanh nó co, thành có người thầy nó tốn 45 phút mới giải xong một cái câu hỏi, một câu thôi. Ước. Thầy già càng ngày càng dông dài, càng lẩm ngẩm. Ai còn thắc mắc gì nữa không? Thì cái vị tu, cái nhẫn ba là cái pháp nhẫn này đó. Cái nhẫn này là cái phải cần phát nguyện, lập nguyện. Đừng nói là tôi tinh thần tôi làm, tôi muốn cắm đầu cắm cuối tôi mà làm thôi. Cái làm này nó do cái sự hướng dẫn của cái nguyện của quý vị. Quý vị có biết cái bí mật của tinh tấn ba la mật này là cái vị người ta tinh tấn tại vì ta có cái nguyện lực. Một trong những nguyện mà quý vị phải cần lập là đời đời kiếp kiếp đã nói mỗi lần sinh ra gặp được Phật pháp là mình sinh ra để mình nguyện thành Phật. Quý vị cần lập càng nhiều nguyện càng nhiều chừng nào thì càng có nhiều cái sức chừng đó. Nhưng nguyện quý vị nó càng lớn chừng nào đó thì quý vị càng tinh tấn chừng đấy. Người ta không hiểu cái chuyện này. Như hồi nãy câu hỏi hồi nãy đó, sức tôi sức người có hạn, cứ đổ đầu đổ chuyện đến đầu tôi làm sao tôi làm hết nổi. Tại cái nguyện lực này, tại vì quý vị lập cái nguyện nó càng lớn chừng nào thì quý vị càng có sức chừng đấy. Đừng nói là tôi mỗi tối tôi phải ngủ 8 tiếng đồng hồ. Đừng nói là tôi phải ngủ 8 tiếng thôi, ngày hôm sau tôi không thể nào tu được, không thể nào làm việc được. Quý vị dạng là quý vị tôi thì muốn tu tinh tấn hơn nữa để mà tu thành Phật á. Thằng mặc dù đêm ngủ có 2 tiếng mà vẫn tu được như thường. Và vì cái tinh tấn này đó, quý vị mới có thể được tinh cần để mà tiếp tục đi, mặc dù gặp cái chướng ngại, mặc dù gặp cái tai nạn. Quý vị biết không, cái sự thật á là con đường quý vị tới cái quả Phật quả đó, hoặc là cái quả vị đó, nó có rất là nhiều cản trở. Con đường đó nó đầy cái cản trở, nó đầy cái tai họa hết đó. Tai họa cho quý vị đó. Đừng có tưởng.
có tin gì không? Cha hàng gì? Cái nguyện mà rất là rộng. Không phải như cái vị nói là tôi nguyện giúp gia đình tôi tới Tây Phương Cực Lạc. Cái vị nói rộng đó là tôi giúp gia đình tôi tới Tây Phương Cực Lạc. Giúp được người đáng giềng tới Tây Phương Cực Lạc. Nhất cái người mà người Mễ Tây Cơ, đáng giềng Mễ Tây Cơ mà cái chơi nhạc Mễ Tây Cơ 2 giờ sáng á. Và tối Chủ Nhật cũng chơi như vậy luôn nữa. Họ ăn taco, họ ngủ ít cần ngủ như mình. Con phát cái nguyện nó rộng hơn à, Quả Ngân à. Không phải giúp mẹ không, thì đừng lo, tao giúp mẹ. Nói giúp gia đình thôi, nói của Quả Ngân nói tôi giúp mẹ tôi này, về giúp gia đình tôi này. 95 người đó luôn. Cái gia đình cái bà này mỗi lần mình ăn á, là 95 người ăn cùng một lúc. Thầy phải nấu là biết bao nhiêu là con bò. 95 người mà nên chưa đủ. Mình giúp dáng láng giềng mình, giúp cái cộng đồng mình, giúp cái quốc gia mình, giúp tất cả chúng sanh luôn. Con gái thương yêu của mình. Chưa đủ. Mình phải lo cho, mình giúp cho tất cả chúng sanh. Mình nguyện giúp tất cả chúng sanh. Nhất ngay những con muỗi mà nó cắn mình nó ngứa dễ sợ lắm á. Cái vùng Rosemith nó cắn ngứa dễ sợ lắm. Giúp nó luôn. Cái đó gọi là đại nguyện. Và những cái đại nguyện như vậy đó thì quý vị không thể nào lười biếng nữa. Cái vị mà nghĩ một cái là không thể giúp được, mới giúp được muỗi, không thể giúp được ruồi. Thành cái tâm quý vị nó tiếp tục, nó cày tiếp, không có sợ gì đó. Không sợ, nó cày thôi, làm hết sức mà luôn. Cái tinh tấn là như vậy. Cái đó là tu hành. Cái vị tới sở làm, cái tinh thần cũng ý chắc như vậy, không khác gì hết. Thì đừng có nói là tôi tinh tấn ở chùa là tại vì cái đó là tu hành. Còn mà tới sở là tôi không cần tinh tấn là tại vì cái đó là không phải là tu hành. Thế nói mà nó nghe, nó ngồi ngoài. Xin lỗi quý vị, đang nói to tí mà nghĩ ông không nghe đâu. Có hậu quả gì không? Về can thiệp người ta không? Dường như có rồi. 291. Cái tinh tấn mà quý vị muốn nó vô tận thì cái nguyện quý vị nó phải vô tận. Mặc dù cái thân quý vị nó có hạn chế, cái sức quý vị nó hạn chế, nếu với cái tinh tấn, với cái đại nguyện đó, nếu như quý vị biết tinh tấn, biết lập đại nguyện, thì mặc dù sức quý vị có hạn, quý vị vẫn có thể làm những chuyện. Kết quả cái vị đó là vô hạn chế. Thành bởi đó sự khác biệt giữa cái người Phật tử với là cái người thế gian. Cái kết quả của cái vị nó tương ứng với cái sự tinh tấn của cái vị. Những người mà thành công trong cái thế gian này là tại họ bỏ tâm huyết họ vào. Đâu phải cái thành công tự động đâu. Cực khổ mới thành công được. Cái thế gian này, cái thời thế này nó thời cái thời buổi nó rất là đáng tiếc là tại vì cứ không chịu làm mà đòi hưởng. Họ không chịu làm, họ không chịu tinh tấn, họ chỉ muốn hưởng thôi. Phải không cô Quả Ngân? Cái đời cô là cực khổ để con cái con cháu cô nó sung sướng hơn. Bởi vậy tụi nó không có tinh tấn lắm. Cái tinh tấn là rất là quan trọng. Sống phải sống trong tinh tấn. Những cái đại nguyện nó cần cái tinh tấn mới là thành được. Ngoài thắc mắc gì không? Làm sao mà mình có thể dùng cái tinh tấn để mà trong cái tâm mình như là bị chán trường, mình không thấy, không có lý do, không thấy cái mục tiêu để mà mình tinh tấn làm cái gì? Làm sao mình mệt thôi, mình nghỉ một tí đi, tại ngày mai làm còn kịp mà, đâu có sao đâu, ai biết đâu. Mình chán đời mà nói là mấy người bệnh trầm cảm đó, họ không có cái sự hứng thú để mà làm việc. Làm sao nhỉ? Làm sao bây giờ? Thầy hiền trì.
Thầy, theo con kinh nghiệm con thấy là mình nhìn lại cái khổ của mình, của thân nhân mình, những bạn bè hoặc những người xung quanh thấy, rồi những người xung quanh nữa mình thấy tội nghiệp, mà chỉ có Phật pháp là giải quyết được cái đó thôi, là mình không tính.
Thầy hiền trì nói rất là đúng. Thầy nói là quý vị không nên nhìn mình mà nhìn tới người ta. Phải nhìn mình thì nói là mình đã biết bao nhiêu phước, mình đầy đủ, mình có biết bao nhiêu rồi. Mình quá sung sướng, quá đầy đủ, còn có quá nhiều rồi. Trong lúc người ta rất là thiếu thốn, ta cực khổ, ta đau đớn, thì làm sao mình nghĩ được? Làm sao mà mình lười được? Đồng ý là không đồng ý? Ông Gia Trắng đồng ý. Ông này ông đồng ý. Ok, ông nói là nếu như mà họ lười quá, mình hâm họ. Ông nói là mình hâm tụi nó, lộn xộn, mình đuổi nó. Đuổi nó, nó đuổi nó như vậy thì nó sẽ khi mà mình không có mặt á, họ lười. Chừng nào mình có mặt họ mới làm việc. Thì làm sao mà mình gọi là nhân viên được? Nhân viên người ta mình họ làm việc khi mình không có mặt họ mới làm việc mới là gọi là quan trọng. Còn mình có mặt họ làm việc đâu cần họ làm gì. Tại vì ai á, hồi nãy thầy nói cái vị mấy chủ hãng nó giỏi, nó chọn những người nó làm gọi là làm trao trọng trách, tại vì họ cần mình làm việc khi mình có mặt ở đó. Chứ còn mình có họ có mặt ở đó mình mới làm việc thì họ đâu cần mình đâu. Tại cái sự hâm dọa người ta đó, thỉnh thoảng nó có hiệu quả, điều thường thường nó không có hiệu quả nhiều đâu. Có nhiều trường hợp nó rất là hiệu quả. Cho ý kiến, như cô giúp đỡ. Nên gặp cái người người bác sĩ tâm lý, bệnh tâm lý, nói là bác sĩ ơi, tôi lười quá, tôi hình như tôi bị chán đời, giúp tôi giùm đi. Có người trích dẫn ông thầy của cổ, sư phụ cô nói, đừng có ngồi đó mà suy nghĩ, đi làm việc đi. Mình bị chuyện bị trầm cảm, mình muốn làm gì thì nhớ lời sư phụ của cô này nói đó, là đừng có suy nghĩ, đi làm việc đi, đi làm việc tiếp đi. Thì biết cái đó là có là một cái sự hâm dọa không? Cái đại thừa chúng tôi rất là tế nhị, cái đó là hâm dọa đó thưa quý vị. Cái gì mà không có bận rộn không dạy đâu, đừng có tưởng bở. Cái đại thừa, cái hệ thống và đại thừa mà có đại thống đại thừa mà của chúng ta đó, dạy mà không làm đó là không dạy nữa đâu nghe, đừng có tưởng bở. Cái tuổi mà nó hiểu được á, tự động nó tinh tấn ngay. Nó không hiểu được nó dốt cái giảng làm gì. Cái này ai vậy sao? Niệm Phật. Cô Quảng Ngân, tại sao tinh tấn bây giờ? Nó lười, nó bây giờ tôi chán trường và tôi muốn làm gì, hoạt động cơ đời có ý nghĩa hết, tôi làm gì bây giờ, làm việc làm cái gì, tu làm cái gì? Đi làm chuyện khác, anh giúp người khác. Tất cả mọi người đều có lý. Ngay sư phụ cô này cũng có lý nữa. Còn gì nữa không? Ai muốn thêm gì nữa không?
Con nghe sư phụ nói một câu, sư phụ nói là người ta kêu sư phụ đi chỗ này chỗ kia, đi chung là đi chơi với sư phụ nó thôi, sư phụ không cần những cái đó. Ha, con cứ nghĩ hoài tại sao mà sư phụ không cần. Sư phụ nói là tu vô đây rồi sẽ muốn đi đâu được hết. Thì con nghe cái tiếng đó này con rất là hứng thú với câu đó. Vì là đó ngày xưa má nói đó, anh em ở trong gia đình đó thì cũng ham đi chơi đó. Đi đâu cứ cũng chơi, chiều ở hành thì mình không biết mình không đi.
Đúng.
Tu làm sao để cho mình được đi được cái thế giới bên kia, rồi mình muốn đi đâu cũng có hết.
Qua bên kia muốn đi đâu cũng được hết. Thì có chứ, khoảng kia muốn đi đâu, ngày nào muốn đi đâu là đi tới ngay lập tức. Đó mới thực sự mới du lịch, chứ còn đây du lịch nữa chậm quá. Thế thì giờ thưa quý vị, thì trả lời thêm một phần nữa. Cái này không phải là cái người này bị bệnh tâm bệnh, Tại cái người này ích kỷ quá. Cái người này chỉ là biết mình thôi, không phải là cái tâm bệnh đâu. Cái người nói, người này nói á, em phải xin lỗi, nói hơi dài một tí. Người này á, nói là nó chả có cái lý thú gì hết đó, tại vì chỉ nghĩ tới mình thôi. Cái thái độ cái người như vậy, nếu mà nghĩ mình giúp những người khác, giúp đỡ người khác đó, thì đâu có thể nó lười được. Cái vị tới đó là cái vị sống mà cái vị để lo để phục vụ mình thôi thì đâu cần dạy cái vị làm cái gì. Cái người này thái độ nó sai lầm, nó vô ích. Không phải gặp bác sĩ nó chữa xong đâu. Cái tâm, cái căn cơ người này quá ích kỷ. Cái tâm này tâm của cái tuổi tiểu thừa, chỉ lo cho mình thôi. Những cái loại người nằm dạy nó đó, nó chỉ thành A-la-hán, Bích Chi Phật thôi, dạy làm cái gì. Đối với thầy đó là phí thời giờ của mình. Cái đó đó, cứ nói cái người mà nói là cái vị biết không, cái tại cái vị dốt, cái vị chưa có trí huệ, thành cái vị tất cả nó đều là giả hết, nó tất đã là không hết. Thì cái vị tinh tấn làm cái gì nó vô ích. Cái ông sư đó đó, cái trình độ nó là gì? Nó là mới ra sơ quả A La Hán thôi, mới được cái sơ quả bắt đầu nó dốt đặc như vậy đó. Sư phụ ổng á, nó cứ nhị quả A La Hán, nó dạy nhau rồi, tụi bây cũng có rồi, tụi bây biết không, tất cả đều là không hết á, thì đâu có gì quan trọng đó. Cái tụi A-la-hán đó như vậy, cái vị mà có trí huệ đó, nó tất cả là không, thì đâu có ý nghĩa gì đâu. Nó chỉ không đối với cái vị thôi, nó không đối với thầy, nó không có không, thầy phải cần ăn. Ok? Còn gì nữa không? Mặc dù đối với cái vị nó là không, nhưng đối với người khác nó không phải là không, trong lúc họ đau khổ. Cái sự đau khổ của họ bây giờ nó không phải là không đối với họ, nó thiệt sự là đau khổ. Quý vị là ai mà dám nói là cái đau đó chỉ là giả, cái đó chỉ là không có thật. Quý vị quá ích kỷ đi. Và nó cứ nhảy lên hoài. Lý do là cái tư tưởng nó cứ khởi lên hoài là nó chả có ý nghĩa, là tại vì cái tuổi tiểu thừa nó không có lập nguyện. Cái vấn đề lớn nhất của tuổi tiểu thừa đó, nó tu tiểu thừa, nó không chịu lập nguyện, lập đại nguyện, nó lập tiểu nguyện. Tôi muốn giúp cho mình thôi, không cần giúp cho ai hết. Vì vậy, họ không thể nào giác ngộ được. Lập đại nguyện, tu không phải để giúp mình. Thầy dạy quý vị để giúp người, chứ không phải giúp bản thân mình. Khi mình muốn tự giúp mình, đi học cho khác đi. Thầy giúp đỡ cái vị, nhẫn nại cái vị, để đợi đúng cơ hội để mà dạy cái vị giúp người khác, chứ không phải dạy cái vị để giúp cái vị không đâu. Nói tôi bây giờ tôi an toàn rồi, tôi tới đây tôi làm xong cái chuyện bổn phận của tôi trong cuộc đời này rồi, đủ rồi, tôi bây giờ tôi thong thả được rồi, tôi dạy cái vị để cái vị phát triển cái khả năng để giúp nhiều người hơn nữa, nhiều người hơn là chuyện gia đình cái vị, người thương yêu quý vị. Cái đó là tinh thần của cái tinh tấn của đại thừa. Đừng có lo, quý vị đừng có lo. Cái này là cái bài học nó rất là lâu dài, cái bài học tinh tấn của đại thừa mình không dễ hiểu đâu, cần dài rất là lâu. Quý vị bây giờ cảm thấy ích kỷ, không có gì lạ hết á. Cái vị nhiều người bên cạnh đó, cũng giống như cái vị ba si lô cô hết. Thằng ngày hôm nay mình ngừng lại ở cái lời mắng nhiếc đó. Cái vị chỉ là người ba si lô cô thôi. Rồi cái vị thoát cái cảnh đó bằng cách là bắt đầu lập đại nguyện.